Thưa thầy, thầy có dạy rằng khi mà cái người tu thức giác rồi thì tất cả các nghiệp và tiền kiếp gì đều tiêu hết. Tuy nhiên có một số người đã tu đã thức giác nhưng mà họ vẫn tiếp tục trả cái nghiệp thân. Vậy thì phải hiểu như thế nào gọi là khi mà thức giác tất cả nghiệp đều tiêu?
Thức giác là không còn chấp vào nghiệp thân và không cho đó là nghiệp thân, đó là việc làm. Cho nên một người tôi vừa nói ở bên trên là hy sinh vì chính nghĩa, người đâu có kể tới cái thân của người này, người đâu có kể buổi ăn giấc ngủ, người đâu có kể cảnh rừng quang đau khổ nữa, thấy chưa? Thì do đó mới thấy rõ ràng không còn nghĩa đối với người trên kia.
Chúng thưa thầy, trong cũng trong bài giảng thì thầy có nói rằng cái khổ của đời là cái vô đạo. Chúng con có thể hiểu rằng cái câu đó đồng nghĩa với cái câu của Đức Phật nói trước kia là phiền não là bồ đề. Tất nhiên khi mình đã nằm trong cái khổ thì không còn thấy cái khổ nữa. Việc chứng khổ không có nghĩa gì đối với người tu.
Đối với con người chân tu không có sự khổ. Đối với con người thực hiện chánh nghĩa thật sự, người đó cũng không bao giờ thấy khổ. Những vị đó là linh căn hiển thánh hết. Lịch sử cho thấy sự việc. Hiện tại trên mảnh đất này cũng vẫn rất nhiều linh căn đã và đang xuất hiện và sắp xuất hiện ở trên đất.
Nếu mà vừa được nghe thầy nói như vậy thì con nghĩ rằng không có cái con đường nào khác hơn là phải làm cái con đường dứt bỏ cái thân xác này, dứt bỏ những cái phiền nghiệp này, làm như thế nào mà mình để trở về cái tâm thức của mình là ánh sáng thì mới có thể vượt qua được cái cũ duyên quan. Chứ nếu mình đi lên thiên đàng mà mình còn mang cái tâm nặng trĩu u phiền, hay là còn mang ngay cả cái tâm vui sướng cũng là còn bị ràng buộc thì sẽ bị lửa vũ dương quang này nó đốt tiêu không còn gì nữa, thành ra sẽ dứt dục hết tất cả, chỉ còn cái tâm thức thanh tịnh và nhẹ nhàng.
Rất may mắn là chúng ta có cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định này mở tinh quang và ngũ tạng. Chúng ta đang mở tinh quang vào một vũ đạo, càng mở càng định. Khi mà các bạn sơ hồn pháp luân thiền định đây là mở tinh quang là với ngũ tạng cũng là cộng là chính. Các bạn đang làm điều này, rồi các bạn sẽ cố gắng dày công tự nhiên mở rồi nhây mặt tới đó. Thì nửa thiên đang đốt mỗi đêm, sơ hồn nửa thiên đang đốt bạn đây. Pháp luân thường chuyển lửa thiên đang đốt ngũ tạng bạn ấy, được ô trực đi tới thanh sạch. Nhờ gì? Nhờ lửa trời đó bạn ấy, đang đốt bạn. Tôi nói pháp thủy hồi nãy đó là lửa trời. Rồi một thời gian này thanh sạch thì các bạn đi lên, chứ không phải nói dứt bỏ. Hai chữ dứt bỏ này người thế gian không hiểu. Tôi tự tử chết đi tôi dứt bỏ, đó là tập. Tôi phải rửa sạch nó, tôi mới bỏ nó đi, tôi đốt cháy nó đi, tôi mới quy nguyên, cứu dương, thuần dương. Tôi mới dũng mạnh bước qua cơn thử thách này. Cho nên pháp chúng ta đi không sai một ly. Tư quan ngũ tạng đang được gọt rửa và trở về tỉnh giới rõ rệt. Cho nên thậm chí nhiều bạn tôi một thời gian cảm thấy tôi ngon, tôi khỏe, tôi không màng tới chuyện ăn, nhưng mà tôi vẫn đầy đủ. Các bạn đã rửa sạch. Các bạn đã thậm chí tôi đổi tất cả thực phẩm trong tư quan ngũ tạng của các bạn, đổi luôn. Cho nên con người tu đi theo giai đoạn đó
tự nhiên nó mất. Mà nhiều người hỏi sao, tại sao như vậy? Muốn tự giận à? Không phải không? Một là con gì?
Cho nên nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy trong mình nó nóng. Tôi không có uống nước bỏ, tại sao trong mình nóng? Môi lỡ miệng lỡ nóng. Tự bất an. Vì dương nhiễm càng ngày càng gia tăng và đang đốt và đang mở tứ quan ngũ tạng cho sinh hành giả. Do sự dây công của hành giả.
Và rồi lúc đó sẽ giết lần hẳn mọi sự việc. Cho nên đều là tâm tật tự như các bạn về nên không sai một mấy mấy này. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành và nói hỏi tôi. Tôi chỉ cái điểm kiếm. Các bạn an tâm và đi tới. Cho nên chúng ta đang hành đứng được không sai. Cố gắng chịu đây. Rồi lời dân của tôi đây, các bạn sẽ nghe đi nghe lại. Rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay đã được gọt sữa đốt sạch một phần nào trong tư quan và ngũ tạng của chúng ta. Việt Nam cảm thông những giới, thì từ đó mới đi lần đi lên. Thì ở khắp thế gian, địa ngục nơi nào cũng có sự hiện diện của các bạn đó. Vì trần trước nó được đốt, thì nó phải xa đọa xuống dưới. Và trung giới đang hành động đây, nó cũng sẽ bỏ lại. Và thượng giới nó sẽ hòa tan và nhập định luôn. Thì tam giới lúc đó, lúc nào cũng có sự hiện diện của các bạn. Cho nên Đức Thích Ca ngày nay khắp các nơi, địa ngục, thế gian, thiên đàng đều có người nhắc đến ngài và có sự hiện diện của ngài. Thì chúng ta đi đúng đường, hỏi chúng ta có không? Các bạn tư tư thực hành thì các bạn sẽ thấy. Lúc các bạn xuất ra đi đến đó thấy danh sách tên đề rõ ràng, bạn mới bước vô. Còn nếu không có danh sách của bạn, bạn đừng cần bước vô chỗ đó chứ. Thì chỗ nào cũng có bạn, nếu bạn chịu dày công tu luyện, thì nơi nào cũng có sự hiện diện là vậy.
Con đọc trong Thiên Đường Du Ký thì nói rằng các nguyên linh là do cha là một công và mẹ là cây hoa sư mẫu sinh ra. Thì ở cõi trời ngũ lão, tuy nhiên thầy thường nhắc là chúng ta sinh ra từ cõi trời tâm tâm thiên dương, xin thầy giảng cho chúng con hiểu
thấy gì tâm thiên đàng duy ký nói đó cho người phàm dễ hiểu, hạ thấp xuống để cho chúng sanh hiểu rõ quý trọng cái nguyên năng của ngũ hành mà không có làm loạn tại thế. Còn cái một điểm liên quan của chính chúng ta, trong thiên đàn của Du Ký cũng có nói, chúng ta không hình không tướng, chúng ta là một điểm thanh tịnh mà thôi. Còn biến ra hình tướng là để lập, khi mà lập hiến ở khỏi thế gian trung thiền sắp sửa. Cho nên cái cõi vô cùng ở bên trên là vô hình vô tướng. Chứ đừng tưởng mặt này là mặt thật, không phải đâu. Nhưng mà nó ở chỗ nào, trình độ nhẹ thì nó sẽ nhập vô giới nhẹ, trình độ nặng thì nó hiện ra hình ảnh nặng. Cho nên con thú các bạn thấy nó có tứ quan ngũ tạng như chúng ta, mà nó không có may mắn, có quần áo như chúng ta. Thấy không? Thậm chí con chuột cũng tứ quan ngũ, biết nghe, dòm, biết lá hết. Biết sợ sợ, không khác gì chúng ta. Nhưng mà vì trình độ nó tự phá hủy, tự tiêu hao, ngày nay nó nhập thể thành cái chỗ nhỏ. Vì suốt cả cuộc đời nó chỉ phá hoại và không có xây dựng. Thì nó đang là một loại hồn phạm pháp. Cho nên nó phải ở trong cái cơ giới luôn luôn trốn tránh và sợ sợ. Cho nên tôi đã nói rằng, ví dụ về điểm thì các bạn hiểu là chúng ta có 110V, nhưng mà chúng ta xài còn 6V thì chỉ nhập 6V mà thôi, không thể nào làm sửa từ 7V được.
chúng ta bị xài phí quá, trừ phi những người ăn năn hối cải, hướng thượng, làm điều thiện ác mới hấp thụ nguyên năng ở bên trên. Lực lượng điển quang vô cùng hỗ trợ bất cứ giờ phút khắc nào mà chúng ta chịu hấp thụ thì nó phải thay đổi, trở lộn lại, phong phú hơn, giàu mạnh hơn hồi xưa. Hồi xưa chúng ta 110, nhưng mà sau này chúng ta có đi lên 3000 vốn, vô cùng. Cho nên, vô hình, vô tướng, Thượng Đế cũng nhắc chúng sanh không có nên chấp tướng trong cái chấp tâm hình tướng mong lung mà đau khổ. Cho nên các bạn đọc Thiên Đường Vũ Khí, lưu ý cho kỹ, rốt cuộc hết một cuốn sách cũng chỉ có chuyện khóc những cho ta mà thôi. Biết được nó như nghĩa tư.
Nếu con hiểu thì cái pháp tu của chúng ta, thay vì như trong Thiên Đường Vũ Khí nói là ngũ kiếp triều ngân, tức là mình tu mình sẽ trở về cõi trời ngũ lão, rồi sau đó mới từ ngũ lão mới là thanh lọc tinh tiến nữa, mới là trở về tam thanh để mà gom lại. Nhưng mà nếu mà mình dựa bỏ cái hình tướng đó thì có thể với cái pháp tu của mình đi trực tiếp trở về cõi trời vô cực, thể nhập vô thượng đế, hay là mình phải theo cái chu trình ngũ lão rồi tam thanh?
Chúng ta có pháp, nó khác hơn người thường. Còn Thiên Đàng Vũ Khí nói để cho người thường làm chuyện, còn chúng ta đây hành để cải hóa từ trực tới thanh, trực tiếp hơn nhiều, trực tiếp nhiều. Còn người thường là phải đi dùng phước duyên để làm con người, thành nó nhiều năm. Còn đằng này trực tiếp dụng pháp, trực tiếp nó khác. Cho nên tu pháp này, cố gắng tu pháp này, tội trạng sẽ xóa bỏ hết. Vì khi mà các bạn chấp nhận đi tới thanh tịnh nhẹ nhàng, và xịt cái luồng điển thanh tịnh của bề trên chiếu xuống và đốt tất cả những sự ô trực của tứ quan ngũ tạng của các bạn, thì các bạn đi về thẳng để không có qua sự kiểm soát ở bên dưới nhiều nữa. Cho nên không nên ý lại nơi pháp, nhưng mà phải hành pháp. Tôi nhắc như vậy, chúng ta hành đạo không phải giành đạo. Đó. Cho nên mỗi người có quyền tự hành đến tới, thấy rõ sáng suốt như vậy để nắm vững mà đi, chứ không nên còn sự ý lại chậm chạp nữa, mất thì giờ với và không lợi cho ta, chẳng lợi cho người. Cho nên người tu vô vi không có bao giờ bỏ trách nhiệm, càng đầy đủ trách nhiệm hơn, vững vững lập trường hơn, và đi trong cái chương trình cứu khổ ba vui vì người đã thực hành. Từ trước kia có khổ tâm đau khổ và giải tỏa được sự khổ này mới đi tới chỗ sự thanh sạch nhẹ nhàng, thì người không có ngại ngùng gì truyền cho người khác và để cho người khác được tự hưởng tự thích, cũng như người đã và đang đạt. Lúc nào cũng giàu lòng truyền cảm, không có che giấu.
Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày vui mừng nhất của Thiền Đường Moran, là lần đầu tiên mà chúng con được sum họp với Thầy trong ngày xuân. Vì những mùa xuân trước, trên đường du thuyết, Thầy đang viếng những thiền đường bạn. Âu cũng là một diễm phúc mà Đấng Cha Trời ban cho chúng con một niềm khích lệ để chúng con phải cố gắng nhiều hơn trong việc tu học, tích cực thực hành pháp môn, tích cực thể hiện nhiều công quả, tạo lợi ích và tiến bộ cho riêng mình, đồng thời ảnh hưởng đến chúng sanh. Trước thềm năm mới Giáp Tý, con xin hai lời bạn đạo Thiền Đường Montreal thành kính tạ ơn Cha Trời ân ban cho Thầy một sức khỏe dồi dào, chứng minh thầy thêm nhiều tuổi thọ để giáo hóa chúng sanh hồi tâm về con đường chân thiện mỹ của đại đạo, một lòng gắn di công lao thầy dạy dỗ, chúng con xin đồng loạt tỉnh để tạ ơn thầy.
Ông nhìn quý báu bằng sự phát tâm của các bạn, ý thức nhiệm vụ từ thể xác cho đến phần hồn, chính mình phải tự tu tự tiến. Đó là một điều may mắn, một niềm tin sống động của mọi tâm linh tự gia. Cho nên tôi luôn luôn nói các bạn không cần số người lắm, có ít mà biết tu chứ hơn nhiều người ngồi nơi giấc. Tôi đã nói như vậy. Cho nên ngày hôm nay các bạn chỉ gì? Chúng ta có tâm, có đạo. Người không tâm, không đạo. Cho nên hành giả đã thấy rồi. Còn về lễ nghi thế gian, tâm thức. Tâm thức bình đẳng thương yêu xây dựng, không còn sự chia tách nữa. Nhiều thầy việc quan trọng. Tôi nhắc nhiều năm, nhiều tháng, nhiều năm. Chúng ta cứ giữ sự bình đẳng trong cái tâm thức. Nhưng mà đạo hậu chúng ta có thể thu hút được thanh quan điểm lạnh của thượng. Lúc đó, tương lai chúng ta sẽ hòa tan với thượng giới là nhạc. Cảm ơn lời chúc của các bạn trong đầu năm Giáp Tý.
Hít thanh khí điển là vạn linh kết tụ, hợp với điển của châu thân mới kết thành thánh thai, có phải vậy không?
Đúng là như vậy.
Ngón tay chạm vào nút bật điện thì nẹt lửa, điển thanh. Như vậy thế nào?
Lửa làm sao?
Khi rút tay vào cái núm chạm điện thì nẹt lửa, điển thanh.
Cái đó là những người tu nhẹ rồi mới có cái phần đó, mấy người mới tu không bao giờ có phần đó được. Tu lâu thì vô nó bực sáng liền, người đó là sức ngôn nói chiếc chứ không có gì.
Thưa Thầy, theo như sự dự tính của Đức Thầy và tất cả bạn đạo thì năm 96 sẽ tổ chức đại hội tại Việt Nam, nhưng với một chính phủ luôn luôn xảo trá và lừa đảo, liệu ban tổ chức có đủ khả năng làm việc không? Tới lúc đó nước Việt Nam chúng ta có thể dễ thở hơn không?
Chúng ta bên ngoài sống với khối trật tự, nhìn vô thấy họ lừa đảo, cũng như một người thành phố đi xuống thông quê, thấy một cậu bé dơ bẩn, nhưng mà nó sống quen chuyện của nó, cảm thức. Mà chúng ta chưa có hòa tan với chúng nó được, thì chúng ta không thể sống với chúng nó được. Cho nên những người nhìn chế độ này chê, khen chế độ kia, nhưng mà chưa sống với chế độ đó, không thấy giá trị phát triển của chế độ đó. Cho nên nhiều người cũng có về Việt Nam, cũng có than vãn rất nhiều, nhưng mà nhiều người cũng muốn trở về Việt Nam, vì Việt Nam có nhiều điện năng hỗ trợ cho tu học, cho nên người ta thiền thấy thoải mái hơn ở xứ ngoài. Cho nên mỗi người chưa dấn thân vô cái chỗ đó thì không biết được, không có nên trách họ xảo trá lường gạt. Mình người tu thì mình phải giữ phần thanh tịnh để hóa giải và hóa độ cho, không có nghĩ ai gạt mình, chính mình gạt mình. Những cậu trẻ về Việt Nam tự gạt thôi, chứ không có chính phủ nào gạt hết. Thấy cô gái thích rồi về đó bỏ tu luôn, có dù gì có bỏ tu luôn, mang nghiệp luôn, rồi làm sao đối thừa chính phủ đó được. Mình phải do tâm mình mới hiểu cái tâm của mình không động, tâm của mình muốn nhớ quê hương, muốn về đóng góp thì mình tu để về cái quê hương chánh của mình. Về đó mình ảnh hưởng cho mọi người cùng đi và cùng tiến. Mình phải có một cái ý thiện lành như vậy thì về nơi đó không có độc.
Tóc là cặn bã của máu. Vậy những người đầu bị sói không có cặn bã của máu hay không? Còn ngoại quốc thì tóc đủ màu có liên quan gì tới cặn bã của máu không?
Cặn bã của máu của mỗi người đó, những giống dân, cái cơ thể là nó cấu trúc tại một cái địa hạt nào, thì những cái giống dân đó nó có cái loại tóc khác nhau. Nhưng mà cuối cùng của nó là từ cặn bã của máu mình đem ra thành một sợi tóc.
Dạ thưa, làm sao phân biệt được quên gì thiền hay là quên gì bệnh?
Quên cái gì? Hay quên á.
Dạ.
Hay quên là phải nhớ vấn đề ăn uống, đừng có làm cái bộ ruột yếu đi. Bộ ruột yếu đi thì cái thần kinh khối óc nó yếu, tương đồng như vậy, và nó sẽ quên. Những người tu vô vi thanh nhẹ, họ ăn chay, họ ăn chất xanh nhiều, cái gan họ ổn định, họ thiền tốt, bất cứ giờ nào cũng yên. Họ chỉ ăn chất rau nhiều thì con người nó khỏe, không có gì lộn xộn, mà ăn phức tạp ngon miệng thì hậu quả nó làm cho thần kinh bộ ruột yếu, nó hay quên.
Vậy nếu con không ngồi thiền được 5 giờ một lần, mà con chia ra con ngồi thiền 5 lần mỗi lần 1 giờ, thì có tương đương hay không?
Có ý tưởng thì lúc nào cũng được.
Nếu các bạn trở về với trung tâm bộ đầu, các bạn thấy vốn là không, thì công phòng này phải có thể chứa cả ngàn sinh linh, đồng nghe, đồng hiểu, đồng tiếp, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với diễn quan thanh cao hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta lại nới rộng kiến thức của chúng ta, thấy rằng trong ba cõi chúng ta có sự hiện diện của chúng ta, thiên địa nhân chúng ta có. Rõ ràng nó cấu trúc trong cái cơ thể này để làm cái bằng chứng cho chúng ta thấy rằng ta đang ở trong cái tiểu thiên địa này. Và ta đang điều khiển cái tiểu thiên địa này, ta đang trách nhiệm cái tiểu thiên địa này. Không bao giờ chịu làm việc ở bên trong. Có ngôn, có thứ, có vị trí không chịu làm việc, thứ ngoại. Thậm chí nghe thiên liên ở đâu, chúng ta cũng tung bay đi tìm. Sự hiếu kỳ, nhưng mà đó là đại phước. Chúng ta biết đi tìm còn hơn là không đi tìm. Không đi tìm dồn cục tự ái rồi làm cho chúng ta kẹt. Cho nên ngày hôm nay các bạn biết rằng cái phương thiền này giúp đỡ cho các bạn. Lập lại quân bình để hiểu bạn hơn. Đi đạt cái thanh tịnh, biết bạn từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên bạn giai đoạn đầu cũng là hiếu kỳ đi tới tập cái đạo này. Nhưng mà càng ngày càng tu, thấy mình càng ngày càng thâm tối. Thấy mình có sẵn biết bao nhiêu câu chuyện mà không chịu sử dụng. Biết bao nhiêu cơ giới thanh lẫn được mà chưa bao giờ rời ma được. Ẩn tàng ở bên trong. Rồi hướng ngoại tranh chấp. Tự tạo sự mơ hồ và không có tiến qua được. Rốt cuộc gồm lại không câu tu đặt và tu và đặt. Phải tu. Người thế gian thiếu tu cho nên động lầm trời. Trời mới giáng lâm xuống thế gian nhắc nhở chúng ta phải tu. Tu để làm. Tu là tu bổ sự khiếm khuyết. Vì con có ngài giáng lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ trong cái ô trượt tranh chấp. Eo hẹp và không khai triển, mà nó chưa bao giờ chịu sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu. Nó phải biết tha thứ và thương yêu, nó mới thật sự giàu mạnh, nó mới thật sự xứng đáng xin nó là con của trời. Không biết tha thứ và thương yêu, thậm chí những lời nhắc nhở quý báu, nó còn từ khước và không nghiên cứu, không chịu học, và không chịu nhận thức và chân tướng của chính nó. Chính nó là loại đó, chính nó là loại biết thương yêu, chính nó là loại biết tha thứ mà không bao giờ chịu sử dụng. Cho nên tạo khổ cho chính nó. Thiền niên, học đạo không hiểu đạo, tu không hiểu hành, miệng nói tiếng tâm không đi, thì làm sao được? Cho nên ngày hôm nay được cái Pháp lý vô vi khoa học, quyền bí, nó đã dẫn các bạn tới một chỗ thanh nhẹ hơn một chút. Hồi bắt đầu tu các bạn bấm loạn nhiều, tranh chấp nhiều, ngày nay bớt rồi, thì các bạn bước thêm một bước nữa. Để thao gỡ cái nghiệp tâm, sự mong muốn của chúng ta đều là động loạn, chúng ta thao gỡ nó đi. Bình thản trở về thanh định, trở về với thanh định sẵn có của chính chúng ta. Để tận hưởng nó và sử dụng nó. Mới đem lại sự bằng an trong nội tâm, vì họ mới ảnh hưởng với các giới. Người thế gian đã trong tối, còn muốn biết tiền kiếp tôi là cái gì? Tôi là ông gì? tôi là bà gì, tại sao tôi ở đây. Nhưng mà không chịu sửa, dù có biết hết tiền kiếp thì nó không chịu sửa thì tâm nào tật nấy không có bao giờ phát triển. Cho nên tôi khuyên các bạn phải tu đi. Chính tôi là con người ở trong tâm trạng hiếu kỳ của các bạn, không khác một ly, một tí nào hết, một thứ mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đã kinh nghiệm, tôi thấy rõ, chúng ta phải tu, chúng ta phải thao gỡ, chúng ta mới biết nguyên căn của chúng ta. Bây giờ bề trên cho chúng ta biết rằng ta là Thượng Đế, rồi đâu có ai, làm sao mà tin được ta là Thượng Đế. Tưởng là Thượng Đế nó lớn lắm, rộng lắm, không phải đâu. Thượng Đế đã hạ hết lời nói với chúng sanh biết rằng các con đau khổ là cha đau khổ. Đâm trong một hạnh, trên một hành trình của các con với cha là một. Có gì đâu mà xa cách. Nó nằm ở trong tâm các bạn, nó nằm trong hơi thở các bạn. Nó nằm trong cái diệu tâm, diệu quyền, diệu thức của các bạn. Chính ngài đó không có đâu, không phải mất công đi tìm. Nếu các bạn lui về thanh tịnh thì ngài đó, ngài chỉ ngửi trong cái dinh thự thanh tịnh mà thôi. Vì ngài là đại thanh tịnh. Chúng ta có tệ nhất đi nữa, chúng ta ráng tu tới thanh tịnh chúng ta mới đón được ngài. Chúng ta thiếu thanh tịnh đâu có đón được ngài. Muốn có thanh tịnh phải dọn dẹp, phải hòa hợp, phải khai triển. Thì lúc đó mới thật sự là đón được thanh quan điện bàn. Cái đó là tự động điện bàn. Cho nên ngày hôm nay quan trọng nhất là cái kỹ thuật tu học. Càng tu các bạn thấy càng sai lầm. Trì trệ từ nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này. Chúng ta ác vô cùng. Nghĩ chuyện hơn thua, nghĩ chuyện ác độc, nghĩ chuyện tranh chấp, nghĩ chuyện phá hoại, giết chóc. Nhưng mà phần xây dựng cũng có bao nhiêu. Kể cả hai vợ chồng thì nó có ly luận cho cách mấy, âu yên cho cách mấy, xây dựng cũng không được bao nhiêu. Toàn là sự tranh chấp. Bằng các bạn mỗi khi tranh chấp thì ghi một chấm thôi. Một ngày các bạn bao nhiêu sự tranh chấp đối với hai vợ chồng. Đừng nói đối với chúng sanh. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này tự sửa mình. Soi hồn. Thì khai cái luồng trung tâm điển Bồ Đạt. Phóng lên hòa hợp của bên trên mới chiêu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển đem cái nguyên năng sáng suốt của các càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta. Bổ túc được khai triển phần ô trực tiến hóa thành lập trong vô cùng đạt tới sự quân bình giữa hai giới thành trực như nhau.
Cái giai đoạn đầu ở đây chỉ có soi hồn và chứng minh thôi. Vì sao như đàn bà có sanh đẻ mất cái kinh khí, cho nên cái phương pháp này lập lại sức khỏe cho như đàn bà sau khi thì sinh và để cho nó có cơ hội khôi phục sức khỏe nhiên hậu mới tu. Cho nên con đường tu như dài đằng đằng nha. Vì trong đó gia đình đông con là nghiệp nặng mà chúng ta có cơ hội tha nghiệp. Chúng ta đã tạo nghiệp nên thao gỡ nghiệp trong cái tâm dứt khoát tất cả. Vì sự luyến ái tại trần thì ở thế gian nó đã lôi cuốn nghiệp nhất rồi. Bây giờ phải dứt khoát trong cái hạnh tu và để trở về với chân thức. Và khi trở về với chân thức thì thật sự cứu của quyền thất tổ đem cái phước đức cho các con và thế gian. Cái pháp này thấy nó vậy, nhưng mà nó rất hữu ích trực tiếp thì gian này. Và không phải có cầu xin hay là cúng bái, nhưng mà phải tâm thực hành. Thì bây giờ từ giai đoạn đầu thì làm theo 6 tháng gì thở và cơ hồn chết và thì đã thấy. Thì làm được thì khôi sức khỏe, khôi phục sức khỏe rồi thì mới xây dựng cái niềm tin. Và chị thấy chị không phải là người phàm tại thế, mà chị xuống đây để học hỏi cái biên chí dũng và tiến hóa trong vô cùng ở bên trên. Và sau này không bị rơi rớt hẳn. Cho nên bây giờ những người tu đại phước đức và có đầy đủ những sự giải thích qua tôi. Trước kia tôi đi tu không phải dễ dãi gì. Các anh các chị ở đây đi bỏ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn nghe hai câu nói thôi, rồi đi về nghiên cứu mà tu, chứ không phải có cơ hội gì muốn nghe lúc nào nghe. Có gì thắc mắc đem bất cứ cái băng nào ra bấm là đã giải thích được tâm trí. Vinh sướng vô cùng mà trên đây chuyển và để cho mọi người thích tâm và thấy rõ của được trở về quê hương nguồn cội của chính mọi cá nhân là tâm trí vô cùng. Xác này không phải xác của gì. Nếu là cấu trúc bởi suy nghĩ, nó là một bài trường thi để cho chị thích tâm mà thôi. Chứ một điểm liên quan chánh thức của chị là vô hình vô tướng. Cho nên ta làm cái chi Phật là vô hình vô tướng. Vô hình vô tướng, tại sao nó vô hình vô tướng? Là tùy theo trình độ nào dồn thấy thì nó ứng hiện trình độ đó mà thôi. Đó. Cho nên nó là từ mọi trạng thái. Cái pháp thân trở về với mọi trạng thái. Thì ở đâu cũng được thích. Ở hoàn cảnh nào cũng thăng hoa, con người nó mới thấy an ninh và đại định. Nghe rõ chỗ đó không? Cho nên chị tu đây là đi con đường xa xăm mà rất hữu ích. Mà thật sự chính chị truy tầm chân lý và trở về với chân lý, không bị lơ là. Pháp này là pháp của chị, phải nắm lấy thực hành. Nếu chị không thực hành thì nó là vũ khí biến thành khác. Cho nên phải tự mình thực hành, trách nhiệm đối với chính mình, rồi càng không vũ trụ với mình là một, không được chia ly nữa, đã thích tâm rồi. Cho nên cố gắng nghe những lời tôi phân tích ở trong băng và dừng đấy và tránh sự mê lầm lường gạt, kể cả cõi thiên liên. Cõi thiên liên cũng gạt được, trong nhân gian gạt được. Cho nên cố gắng giữ tâm thanh tịnh biết đâu.
Thấy rằng nếu mình làm không đúng thì
mình
gặp ma
quỷ,
không dám,
đừng đặt mình vô trong cái chỗ ma quỷ. Bởi vì ma quỷ nó phải muốn có cơ hội nó thăng hoa như chúng ta, phải đồng sống chung trong quả địa cầu này. Con chim có tư quan ngũ tạng, con ma nó cũng có cái thức muốn thăng hoa. Chúng ta không nên dĩ biệt là con ma. Nếu cái tâm thức chúng ta nghĩ biệt là con ma là mở cửa cho ma vô. Mà chúng ta nghĩ ma là cũng như chúng sanh tại thế. Con chim nó có sư quan ngũ tạng như ta, biết lưu đo trên cảnh, cứ đòi hỏi thế giới. Thấy chưa? Cho nên ta tu, thì ta phải đi trong cái thức bình đẳng hòa đồng. Đừng cứ nghĩ là con ma là khác hơn tu, không có gì hết. Nếu tôi không tu, tôi chết, tôi sẽ là con ma. Chứ tôi không làm gì hơn hết. Nha. Đó. Thì lúc đó là tôi sống với ma, tôi chê ai. Phải hiểu câu này. Nha. Thì hiểu câu này thì trong mình của chúng sanh đều có ma. Thế sao chứng minh cho mình chúng sanh đều có ma? Nào giờ mình sắc thanh, mình ăn con gà, con vịt nó là phần hồn. Thì sao được? Và nó hộ nhập trong thể xác của chúng ta. Nó cũng là trong cái duyên của tiền kiếp cửu quyền thất tổ. Tại sao chỉ ăn con gà này mà không được ăn con gà kia? Thì thấy không? Tại sao mình ăn miếng thịt heo này mà không được ăn miếng thịt heo kia? Đó là cái duyên của cửu quyền thất tổ. Nó hộ nhập trong thể xác của chúng ta. Mà nếu chúng ta cố gắng tu thì cứu cửu quyền thất tổ. Cho nên chị làm hít thở những cái chị thanh lập cái nội tạng, nội tâm của chị. Rồi khi mà chị đi thăng qua thanh nhẹ rồi, toàn thể thăng qua thanh nhẹ. Cho nên cái pháp này tu thì cứu phụ nghiệp thất tổ. Cho nên ma trong mình thế đâu, nếu mà chị không tu là ma không. Chị thử dẫn một công chuyện, nó bày chuyện dẫn tùm lum hết, dẫn thêm, dẫn tới ngủ không được, đó phải ma không? Ủa nếu mà thánh nhân đâu có cái chuyện dẫn ta. Cho nên cái pháp này nó khác gì. Pháp này thì cứ làm nó tự nhiên, nó không thèm ăn mặn. Mới là đúng lúc chỉ phải ăn chay. Hiểu không? Còn vì cái lý thuyết là vì nghe người này nói, người kia nói và tôi về tôi ăn chay và tôi không ăn mặn. Bữa sau tôi thèm ăn mặn thì tôi còn khổ hơn. Còn cái đằng này là nó tự thực hành. Chỉ cứ hít thở thét rồi nó chán nè. Bởi vì tại sao hít thở nó chán, nó lại đòi ăn chay? Là nó hít cái thần khí, nó thấy được cái phúc dưỡng sinh an nhàn trong nội tâm của nó. Rồi tự nó đi tìm cái sự thanh nhẹ để tâm. Thấy chưa? Thì nó tìm qua cái thức ăn. Ăn cái gì nó nhẹ, ăn chay nó nhẹ. Thì lúc đó là tự nhiên tự động nó bỏ cái mạng. Và nó thấy trước kia cái mạng của nó đã làm cho nó sân hại và làm cái tâm của nó trở nên tham sân si quá nhiều. Mà từ ngày nó ăn chay cái tâm nó là nhẹ, nó bớt đi. Và nó biết tự phê bình lên. Thấy không? Cho nên cái pháp này là tự động, chứ không phải ràng buộc. Nếu ràng buộc là hơn. Thấy không? Chỉ cứ làm thời gian, tư kêu người ta hít thở 6 tháng, tự nhiên nó chuyển nhịp chạy. Thì từ đó nó mới tìm những cái hay về cái chi phí để nó học. Thì vừa, thì sai lầm của khối óc nó nữa. Nó nhiều chuyện cơ tạng, nhiều cơ giới, nó cũng như là cái càng khôn vũ trụ. Mà nó sai thì một sợi dây điện nó sai thì sai tùm lum hết. Cho nên mình bắt được một dây điện thì nó sẽ quần hồn trở lại hết. Tu bu sửa đâu đó nó bình an, có trật tự. Thấy không? Cho nên cái pháp này nó là pháp lý, vô vi, khoa học, quý nhân bí, Phật Pháp. Nó đi cái trật tự. Chứ không phải học cái lối ô ơ, có một cái quyền bí là quyền bí. Người ta đầy đủ hết. Pháp lý là bây giờ chỉ có cái luận thuyết, chỉ thấy rằng, ồ làm bậy thì không được. Rồi chỉ đi tới cái vô vi, cái nào thì cô cách nghĩa thì nó phi không. Thì tất cả từ siêu nhiên cấu trúc xuống thế gian, chứ không phải là phi không ở đây nói lên được. Chỉ thử trồng cái cây không có mặt trời, mặt trăng cái cây không có lên nổi. Phải cấu trúc từ siêu nhiên mà có không? À, khoa học, tiến hóa học thật, quyền bí trong những mắt phàm không thấy. Nhưng mà tâm thức tâm Phật Pháp rõ sự ổn định của tâm linh bình thường. Nó có trật tự hết. Mà học hết mấy cái này là đủ rồi. Thì tới về bến giác. Nhiều người tu nữa chừng là tu theo pháp này, theo pháp kia, theo pháp nọ, tạo động mà thôi. Chứ đây ta đề rõ pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Thời đại nào cũng xài được hết. Không phải là xài cho mình một thời này rồi thời kia không xài được. Thời nào cũng bao nhiêu công việc đó.
Thưa thầy, ông về một câu hỏi về khi sử dụng cái thức hòa đồng đó. Trong cái giới thương mại đó, cái giới làm ăn của ông, làm sao ông có thể hòa với mọi người trong lúc đó mà khi trên người ta thì khi người ta vô chỗ công an việc làm, người ta chỉ tranh đấu thôi, giành quyền lợi cho nhau, làm sao ông có thể hòa
được? Hòa được chứ. Ông buôn bán khi mà ông thấy rõ là ông đang phục vụ chúng sanh. Một người buôn bán, ông bán món hàng này, ông giúp cái sự yên của con việc làm, cái tâm thức ông đã có sự hòa lạc. Và ông giới thiệu cái ly này cho người khác, ông thực hành phạt cho và biết được các cái ly này. Và ông có thể nói rằng nước lờ tôi đủ trăm cũng hay lạc. Thì cái thức hòa đồng con làm gì rất dễ dãi mà khác ra ngày hàng lắm. Tâm thức ông càng mở thì uy tín ông càng nhiều. Ông phục vụ cho nhân loại, chứ không phải phục vụ cho cá nhân. Ông bán được một cái ly này, trước khi tìm nhiều người đi lấy một cát, người kỹ sư bảo chế ra cái máy, người làm việc trong nhà điện cũng có công việc làm, vận tải cũng có công việc làm, tất cả khắp cả không vũ trụ. Rốt cuộc ông là người phát lương được. Ông sẽ thu công việc làm và vì ông cần phát lương thì nhiều. Lúc đó, công ty nào mà mướn ông, họ phải quy ông.
Thưa cha, ông nói là khi mà ông giúp cho một số người này, thì đương nhiên ông cũng có thể làm lợi cho một số người này mà có thể làm hại cho một số người khác. Thì trong cái vấn đề thương mại như vậy.
Nói cho biết không có ai được hỏi. Bây giờ tôi đang bán cái ly này. Ông dịch cái ly này, ông dịch cái quyền đại lý này thì cái óc tôi nó lại cái chuyện khác. Tôi là người khác.
không ra đi điện thoại. Cứ mãi là phải hòa. Mà nếu không hòa là người đó không phải được hình ảnh. Một vấn đề hành động tốt thì sẽ ảnh hưởng người khác, và tự nhiên tương lai họ sẽ hòa với mình. Tương lai là mình sẽ ảnh hưởng người khác. Và sự khởi đầu năm ban đầu thì khó, nhưng mà làm rồi nó sẽ dễ. Tuổi con càng ngày càng lớn, ông thấy rằng phải có cái nhận quà mới kiếm được tốt hơn
tương lai.
Cho nên người mua bán cũng có trong đó cũng có học đạo chứ. Nhiều khi bán món hàng cho ông chủ đó, mà ông chủ hẹn 5 ngày mới gặp cho anh đi phải đợi 5 ngày. Cho nên người thương gia cũng học đạo trong cái việc làm. Người nào chỉ nhận thì người đó được. Người nào nắm tấm lên thì cắt cái tiệm lên, chỉ có sang cái tiệm lên thì hát chứ không có làm được. Đừng sợ thất bại, mất của cải, gặt hai kinh nghiệm, không sợ. Luôn 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 đi tới.
Sai một ly đi một dặm. Chứ không phải tôi muốn làm gì thì làm. Không phải vậy. Tâm thức của các bạn phải vững vàng, tiếp tục hành pháp đêm đêm. Thì bạn sẽ gia tăng sức sống của pháp lực, các bạn sẽ dồi dào. Quy yêu trợ Phật. Tức là quy yêu mình. Xây dựng trong thanh tịnh để thiên hòa. Đó là điều cần thiết. Từ đây tới 2000 năm, nhiều chuyện biến đổi, các bạn đã thấy rõ rồi. Bốn mùa thay đổi triền miên, mà chúng ta còn không cảm thức để rớt bỏ và đi lên trên, nhưng cũng gia tăng ôm lấy nghiệp tại thế gian. Khổ không lối thoát. Nghiệp lực, vợ chồng, con cái đều là nghiệp lực lôi cuốn. Tâm không yên, trí không ổn,